Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Economics 101 ấn bản thứ 2 là sách nhập môn kinh tế học của Michele Kagan CPA thuộc dòng Adams 101. Sách hướng đến người mới bắt đầu bằng cách giải thích những cơ chế chi phối việc con người, doanh nghiệp và chính phủ sử dụng các nguồn lực có giới hạn. Thay vì đi theo lối trình bày nặng công thức như nhiều giáo trình đại học, cuốn sách tổ chức kiến thức dưới dạng các khái niệm ngắn, dễ tra cứu và gắn với đời sống kinh tế. Nội dung trải từ sự đánh đổi và chi phí cơ hội, hành vi người tiêu dùng, cạnh tranh thị trường, độc quyền, lạm phát, kiểm soát giá, đến ngân hàng, tiền tệ và chính sách như nới lỏng định lượng. Ấn bản này cập nhật và mở rộng một số mục so với bản trước. Mục đích chính không phải đào tạo chuyên sâu về mô hình kinh tế, mà giúp độc giả hiểu vì sao giá cả thay đổi, thị trường vận hành ra sao và các quyết định chính sách có thể ảnh hưởng đến lựa chọn hàng ngày của mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sự đánh đổi và chi phí cơ hội là điểm xuất phát để hiểu mọi lựa chọn kinh tế. Cuốn sách đặt kinh tế học trên một nền tảng thiết thực là tình trạng khan hiếm. Thời gian, tiền bạc, lao động, đất đai và nguyên liệu đều có giới hạn, nên lựa chọn một phương án luôn đồng nghĩa với từ bỏ một phương án khác. Đây là ý nghĩa của chi phí cơ hội, tức giá trị của lựa chọn tốt nhất bị bỏ qua. Khái niệm này giúp kinh tế học không chỉ nói về tiền. Một người dành buổi tối để làm thêm, học kỹ năng mới hay nghỉ ngơi đều đang cân nhắc các lợi ích và chi phí không hoàn toàn thể hiện bằng tiền mặt. Tương tự, doanh nghiệp phải quyết định dùng vốn để mở rộng sản xuất, cải tiến sản phẩm hay giữ dự phòng. Chính phủ cũng phải ưu tiên giữa nhiều nhu cầu công cộng khi ngân sách hữu hạn. Cách tiếp cận của sách hữu ích vì nó làm rõ rằng một quyết định có vẻ rẻ chưa chắc đã ít tốn kém nếu nó lấy đi thời gian, sự linh hoạt hoặc một cơ hội có giá trị hơn. Từ nền tảng đó, độc giả có thể hiểu rõ hơn vì sao cá nhân phản ứng với giá, vì sao doanh nghiệp phân bổ nguồn lực và vì sao các chính sách công thường tạo ra những hệ quả phải đánh đổi. Kinh tế học, theo nghĩa này, là công cụ để nhìn đầy đủ hơn cái giá thực của lựa chọn. Thứ hai, hành vi người tiêu dùng và lợi ích cận biên giải thích cách nhu cầu hình thành. Một trọng tâm quan trọng của Economics 101 là hành vi người tiêu dùng, đặc biệt là cách con người cân nhắc lợi ích nhận được so với mức giá phải trả. Khái niệm lợi ích cận biên giúp giải thích vì sao mỗi đơn vị tiêu dùng thêm thường không mang lại mức thỏa mãn giống đơn vị đầu tiên. Khi khát, cốc nước đầu tiên có giá trị rất lớn, nhưng các cốc tiếp theo thường ít cấp thiết hơn. Vì vậy, mức sẵn lòng trả của người mua có xu hướng thay đổi theo số lượng họ đã có. Đây là một cơ chế cơ bản phía sau đường cầu, chứ không đơn thuần là sở thích ngẫu nhiên. Sách cũng đưa kinh tế học hành vi vào bức tranh này, nhấn mạnh rằng quyết định thực tế không phải lúc nào cũng hoàn toàn lý trí hay có đủ thông tin. Người tiêu dùng có thể bị ảnh hưởng bởi cách trình bày giá, thói quen, tâm lý mất mát hoặc thông tin không cân xứng. Điều đó làm cho thị trường thực tế phức tạp hơn mô hình lý tưởng. Tuy nhiên, các khái niệm nền tảng vẫn hữu ích để nhận diện động lực chính. Khi giá tăng, người mua thường giảm lượng mua, tìm sản phẩm thay thế hoặc trì hoãn quyết định. Khi thu nhập, kỳ vọng hay thông tin thay đổi, nhu cầu cũng có thể đổi hướng. Phần này giúp độc giả đọc các quyết định mua sắm cá nhân như những phản ứng có cấu trúc trước sự khan hiếm và động cơ. Thứ ba, cạnh tranh. Độc quyền và độc quyền nhóm cho thấy cấu trúc thị trường quyết định quyền lực, định giá. Sách phân biệt các dạng thị trường để giải thích tại sao cùng một quy luật cung cầu lại tạo ra kết quả khác nhau tùy bối cảnh. Trong thị trường cạnh tranh cao, có nhiều người mua và người bán, sản phẩm tương đối tương đồng và không doanh nghiệp riêng lẻ nào dễ dàng áp đặt giá. Áp lực cạnh tranh buộc doanh nghiệp chú ý đến chi phí, chất lượng và nhu cầu khách hàng. Ngược lại, độc quyền xuất hiện khi một bên cung cấp có quyền lực thị trường đáng kể, thường do rào cản gia nhập, quyền kiểm soát nguồn lực, lợi thế mạng lưới hoặc quy định đặc thù. Khi đó, giá và sản lượng có thể không phản ánh mức cạnh tranh như thị trường lý tưởng. Giữa hai cực này là độc quyền nhóm, nơi chỉ một số ít doanh nghiệp lớn cùng chi phối thị trường. Quyết định của mỗi bên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các bên còn lại, nên lý thuyết trò chơi trở thành công cụ để hiểu chiến lược về giá, sản lượng, quảng cáo hay hợp tác. Nội dung này không mặc định rằng doanh nghiệp lớn luôn có hại, vì quy mô đôi khi tạo ra hiệu quả và giảm chi phí. Điểm quan trọng là xem xét mức độ cạnh tranh thực tế, khả năng lựa chọn của khách hàng và điều kiện gia nhập của đối thủ mới. Qua đó, sách giúp độc giả hiểu vì sao cơ quan quản lý quan tâm đến chống độc quyền và vì sao giá thị trường không phải lúc nào cũng là kết quả của cạnh tranh ngang bằng. Thứ tư, lạm phát, kiểm soát giá và nới lỏng định lượng làm rõ tác động của chính sách đến đời sống. Economics 101 đưa các vấn đề vĩ mô gần với đời sống bằng cách nối lạm phát và chính sách công với sức mua, giá cả và kỳ vọng. Lạm phát là xu hướng mức giá chung tăng theo thời gian, khiến cùng một lượng tiền mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn. Sách không xem đây chỉ là một con số kinh tế vĩ mô vì tác động của nó khác nhau giữa người đi vay, người cho vay, người có thu nhập cố định và doanh nghiệp. Khi giá cả biến động, các quyết định tiết kiệm, chi tiêu và đầu tư cũng thay đổi. Phần về trần giá cho thấy một chính sách nhằm bảo vệ người mua có thể tạo ra hiệu ứng phụ nếu mức giá bị ấn định thấp hơn mức thị trường cân bằng. Nhu cầu có thể tăng trong khi nguồn cung giảm, từ đó phát sinh thiếu hụt hoặc những cách phân bổ ngoài giá chính thức. Lập luận ở đây không phải mọi biện pháp can thiệp đều sai, mà là phải nhìn cả mục tiêu lẫn động lực mà chính sách tạo ra. Tương tự, nới lỏng định lượng được giới thiệu như một công cụ tiền tệ mà Ngân hàng Trung ương có thể dùng để hỗ trợ điều kiện tài chính khi các công cụ thông thường bị hạn chế. Việc trình bày các chủ đề này cùng nhau giúp người đọc thấy chính sách kinh tế luôn liên quan đến đánh đổi, độ trễ và phản ứng của người dân, doanh nghiệp, chứ không tạo ra kết quả tức thì theo ý muốn. Cuối cùng, tiền, ngân hàng, lãi suất và thương mại quốc tế nối các quyết định cá nhân với hệ thống kinh tế. Cuốn sách dành sự chú ý cho sự phát triển của tiền tệ, hoạt động ngân hàng, giá trị thời gian của tiền và thương mại quốc tế. Tiền giúp giảm khó khăn của trao đổi trực tiếp vì người mua và người bán không cần, cùng lúc sở hữu đúng thứ mà bên kia muốn. Nhưng tiền hiện đại còn gắn với tín dụng và hệ thống ngân hàng. Khi ngân hàng nhận tiền gửi, cho vay và quản lý thanh khoản, họ giữ vai trò trung gian giữa người tiết kiệm và người cần vốn. Vì vậy, câu hỏi ngân hàng tạo tiền như thế nào không chỉ là chi tiết kỹ thuật mà liên quan đến tín dụng, lãi suất và ổn định tài chính. Giá trị thời gian của tiền bổ sung một nguyên tắc then chốt là một khoản tiền hiện tại thường có giá trị cao hơn cùng khoản đó trong tương lai do khả năng sinh lời, lạm phát và rủi ro. Điều này giúp giải thích lãi suất, vay nợ và các quyết định đầu tư. Ở phạm vi rộng hơn, thương mại quốc tế cho thấy các quốc gia cũng đối mặt với chuyên môn hóa, lợi thế so sánh và rào cản thương mại. Mở cửa thương mại có thể mở rộng lựa chọn và hiệu quả, trong khi thuế quan hay hạn chế nhập khẩu có thể bảo vệ một số nhóm, nhưng cũng làm thay đổi giá và động lực sản xuất. Sự kết nối các chủ đề này là điểm có giá trị vì nó cho thấy tài chính cá nhân, chính sách tiền tệ và dòng chảy hàng hóa toàn cầu không tách rời nhau. Kết luận Economics 101, ấn bản thứ hai, phù hợp nhất với người chưa học kinh tế bài bản, sinh viên cần một bản đồ khái niệm trước khi đọc giáo trình chuyên sâu, và người đi làm muốn hiểu các tin tức về giá cả, lãi suất, ngân hàng hay chính sách kinh tế. Cuốn sách cũng có ích cho độc giả quan tâm đến tài chính cá nhân bởi nó cung cấp ngôn ngữ nền tảng để nhìn rõ hơn các quyết định vay, tiết kiệm, tiêu dùng và đầu tư. Lợi ích thực tế của sách nằm ở khả năng nối các thuật ngữ thường gặp với cơ chế đứng sau chúng. Độc giả không chỉ gặp các từ như lạm phát, độc quyền hay trần giá, mà còn được định hướng để xem chúng thay đổi động cơ của người mua, người bán và cơ quan quản lý như thế nào. Về mặt trí tuệ, sách khuyến khích tư duy theo đánh đổi, chi phí cơ hội và hệ quả ngoài dự tính, vốn là những thói quen phân tích cốt lõi của kinh tế học. So với giáo trình nhập môn truyền thống, điểm khác biệt của cuốn này là cấu trúc dễ tiếp cận, phạm vi rộng và cách ưu tiên giải thích ngắn gọn thay vì chứng minh bằng mô hình hoặc toán học. Đổi lại, đây không phải lựa chọn thay thế cho một khóa học chuyên sâu về vi mô, vĩ mô hay kinh tế lượng. Giá trị phù hợp nhất của nó là một cẩm nang khởi đầu, giúp người đọc xây nền khái niệm đủ vững để theo dõi đời sống kinh tế và tiếp tục học sâu hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Michele Kagan CPA, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!